Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 22 tháng 12, thứ ba trong tuần thứ tư mùa vọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 46 đến câu 56. Bấy giờ, bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trí Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng, rồi trở về nhà. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật tin mừng hôm nay là phần tiếp theo bài tin mừng hôm qua, khi hay tin bà chị họ là Elizabeth cũng đã mang thai trong lúc tuổi già. Đức Maria vội vã lên đường đến thăm và giúp đỡ người chị họ ấy. Khi hai người gặp nhau, bà Elizabeth chúc mừng Đức Maria: em có phúc hơn mọi người phụ nữ. Và bà tràn ngập niềm vui mừng: bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa đến thăm tôi. Ngay cả hài nhi trong bụng bà Elizabeth cũng vui mừng đến nỗi nhảy lên. Trong bầu khí tràn ngập vui mừng ấy, Đức Maria đã hát tên bài ca ngợi khen, hay còn được gọi là Kinh Magnificat, vì những ơn trọng đại mà Chúa đã ban cho mẹ. Chúng ta có thể chia bài ca này thành 3 phần. Trước hết, Đức Maria chúc tụng lòng nhân hậu của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa đã làm những việc cả thể nơi mẹ, là đã đói thương chọn mẹ làm mẹ đấng cứu thế, đấng mà muôn dân mong đợi. Quả thế, Đức Maria biết rõ mình chỉ là một nữ tỳ hèn mọn trước mặt Thiên Chúa. Hơn nữa, mẹ cũng chỉ là một thụ tạo nhỏ bé được Thiên Chúa tạo dựng. Nhưng chỉ vì Thiên Chúa đã đói thương nhìn đến, mà mẹ được cất nhắc lên để làm mẹ đấng cứu thế. Làm mẹ đấng cứu thế có thể nói là ân trọng đại nhất. Ân huệ này sẽ đi đầu trong một loạt ân huệ mà mẹ nhận lãnh như vô nhiễm quyên tội, hồn xác lên trời. Hồng ân này không những làm cho mẹ được ơn cứu độ, mà còn ban rộng ra đến tất cả mọi người. Với tâm tình biết ơn Thiên Chúa, mẹ vui mừng ca tụng Ngài: linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Danh người thật chí thánh chí tôn. Tiếp đến, Đức Maria ca tụng quyền năng của Thiên Chúa vì người nâng đỡ kẻ khiêm nhường. Quả thế, xã hội Do Thái lúc bấy giờ có biết bao nhiêu con người quyền cao chức trọng, hay những hoàng thân quốc thích của vua Herode, thế mà Thiên Chúa không chọn. Người lại đi chọn một trinh nữ quê mùa nghèo nàn miền Nazareth. Thiên Chúa đã làm cho ngành Giê-xê nảy mầm từ chính Nazareth. Thiên Chúa vẫn thích làm những chuyện lạ lùng như vậy để tỏ quyền năng của Ngài, để kẻ giàu có trở về tay không và kẻ nghèo khó được no đầy ơn phúc. Hình ảnh này cho thấy ngược hẳn lại với triều đình lúc ấy, nơi triều đình chỉ có kẻ giàu sang quý phái mới được triều yết dâng lễ vật và nhận hồng ân của nhà vua ban. Thiên Chúa đã làm ngược lại. Ngài sẽ giả điếc làm ngơ trước những ai tự cho mình có quyền kêu xin. Ngài sẽ để mặc họ. Chúa sẽ bênh vực kẻ nghèo hèn. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Sau cùng, Đức Maria ca tụng lòng trung tín của Thiên Chúa, vì người đã thực hiện lời hứa ban đấng thiên sai như lời Chúa đã hứa với tổ phụ Abraham. Abraham là cha của bất cứ ai dám từ bỏ mình mà đặt niềm tin nơi Thiên Chúa. Abraham đã dám từ bỏ cả gia đình, con cái, quê hương, ra đi xứ ngoại theo ơn gọi để chứng minh lòng tin sắt son. Từ đó, ơn cứu rỗi không thể đóng khung cho Do Thái nữa, mà cho bất cứ ai có một lòng tin trọn vẹn vào đấng cứu thế. Chúa độ chỉ Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, thì người nhớ lại lòng thương xót, dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay cho thấy người ta chỉ có thể có được những tâm tình tri ân và cảm tạ chân thành đối với Thiên Chúa cũng như với tha nhân, khi xác tín được rằng tất cả những gì mình là và mình có đều là của Thiên Chúa ban cho, và cao cả nhất là chúng ta được Thiên Chúa xót thương, ban đấng cứu thế. Như vậy, trong mọi hoàn cảnh, chúng ta hãy noi gương mẹ, cất cao lời ngợi khen Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết theo gương mẹ Maria để đón nhận và tri ân lòng thương xót của Chúa tuôn đổ dạt dào trên cuộc đời chúng con. Amen. Oh.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Thông tư của Bộ Phụng tự về Chúa Nhật Lời Chúa sắp tới. Ngày 19 tháng 12 vừa qua, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đã công bố thông tư trình bày những chỉ dẫn để cử hành Chúa Nhật Lời Chúa và Chúa Nhật thứ ba mùa thường niên. Chúa Nhật này được Đức Thánh Cha Francisco ấn định trong thông tư tự sắc Aberuit Indis, Chúa mở tâm trí cho họ, công bố ngày 30 tháng 9 năm 2019 nhằm lễ kính Thánh Geronimo. Thông tư mang chữ ký ngày 17 tháng 12 vừa qua của Đức Hồng Y Tổng trưởng Robert Sara nhắc nhở một số nguyên tắc thần học, cử hành và mục vụ về lời Chúa được công bố trong Thánh lễ, nhắm góp phần khơi dậy ý thức về tầm quan trọng của Kinh Thánh trong đời sống tín hữu, nhất là trong phụng vụ, giúp các tín hữu đối thoại sinh động và trường kỳ với Thiên Chúa. Đức Hồng Y Sara cũng viết rằng, Chúa Nhật Lời Chúa là cơ hội tốt để đọc lại một số văn kiện của giáo hội, nhất là những chỉ dẫn về các bài đọc Thánh lễ. Bộ Phụng tự cũng nhấn mạnh rằng, các bài đọc Kinh Thánh được giáo hội ấn định trong sách các bài đọc, không thể bị thay thế hoặc bãi bỏ, và cần phải sử dụng các bản văn Kinh Thánh đã được phê chuẩn để sử dụng trong phục vụ. Việc công bố các văn bản trong sách các bài đọc là tạo nên một mối dây hiệp nhất giữa tất cả các tín hữu lắng nghe. Về bài giảng, thông tư mời gọi các giám mục, linh mục và phó tế giải thích để tất cả các tín hữu hiểu Kinh Thánh và cần thi hành công việc này với một lòng tận tụy đặc biệt. Về việc công bố lời Chúa trong cộng đoàn, các linh mục, phó tế và người đọc sách cần được chuẩn bị chuyên biệt trong nội tâm và bên ngoài, quen thuộc với các văn bản mà họ công bố và có sự thực hành cần thiết trong cách thức công bố bài đọc. Tin Giáo Phận Thái Bình. Ngày hội Thánh Ca mừng Noel miền Hưng Yên. Chiều ngày 17 tháng 12 vừa qua, tại Giáo xứ Cao Xá, Giáo Phận Thái Bình đã diễn ra Ngày hội Thánh Ca mừng Chúa Giáng sinh 2020, với sự tham gia của đông đảo các ca viên, các ca đoàn thuộc các giáo xứ miền Hưng Yên. Trước giờ khai mạc, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục Giáo phận Thái Bình, đã cùng với quý cha trong miền Hưng Yên dâng thánh lễ đón mừng Con Chúa giáng trần, cầu nguyện cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong miền Hưng Yên. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Phêrô mời gọi cộng đoàn, cách riêng quý anh chị em ca viên, hãy góp sức cộng tác vào công việc phục vụ. Ngài nhấn mạnh, mỗi ca viên tham gia ca đoàn không phải là vì hát hay, nhưng là vì lòng mến, lòng nhiệt thành phục vụ. Có thể vai trò của chúng ta trong ca đoàn chỉ là phụ, nhưng nó là sự cộng tác quý báu và cần thiết, giúp ích cho sự lớn mạnh của ca đoàn. Và vào lúc 18 giờ 30 phút, đêm thánh ca mừng Chúa Giáng sinh được bắt đầu sau lời tuyên bố khai mạc của Đức Cha Chủ Tranh Giáo Phận. Gần 20 tiết mục đến từ các giáo xứ trong giáo miền Hưng Yên được các ca đoàn tiếp nối nhau thể hiện trong sự sốt sắng và cầu nguyện. 21 giờ 30 phút, chương trình thánh ca kết thúc. Đức Cha Phêrô đã trao quà cho các đơn vị tham gia đêm thánh ca, và ngài cũng bày tỏ lời cảm ơn tới ban tổ chức, quý cha và toàn thể cộng đoàn tham dự. Tin Tổng Giáo phận Kuala Lumpur. Tổng Giáo phận Kuala Lumpur ngưng thánh lễ vì đại dịch. Vì đại dịch COVID-19, Đức Cha Liệu Bình Kiên, Tổng Giám mục Giáo phận Kuala Lumpur, thủ đô Malaysia, đã quyết định ngưng cử hành các thánh lễ công cộng trong tất cả các giáo xứ của giáo phận, từ áp lễ Giáng sinh cho đến ngày mùng 3 tháng Giêng năm 2021 và lễ Chúa Hiển Linh sắp tới. Trên lãnh thổ Tổng Giáo phận Kuala Lumpur có gần 260.000 tín hữu Công giáo thuộc 40 giáo xứ và 20 họ lẻ. Trong thông cáo do cha trưởng ấn Michael Chua phổ biến, Đức Tổng Giám mục Liệu Bình Kiên nhấn mạnh rằng, mặc dù các biện pháp được các nhà thờ áp dụng để giới hạn sự lan lây của virus corona, người ta thấy các biện pháp ấy không thích hợp, đặc biệt trong việc quản lý các cuộc tụ tập đông người. Đức Tổng Giám mục cũng nhận xét rằng, vì sự giảm bớt những giới hạn trong việc di chuyển giữa các bang ở Malaysia và với sự gia tăng các khách viếng thăm trở về các nơi nguyên quán của họ hoặc đi nghỉ lễ. Danh sách các tiếp xúc và việc đăng ký trước để dự lễ trở thành điều khó khăn nếu không muốn nói là không thể thực hiện được. Đức cha Lưu Bình Kiên khuyến khích các tín hữu cảnh giác trong việc giữ gìn bản thân và những người thân yêu chống lại những lây nhiễm có thể. Quyết định nói trên của Đức Tổng Giám Mục không gây ngạc nhiên vì họ đã chuẩn bị sống dịp lễ Giáng sinh này dưới dạng trực tuyến và họ an tâm vì tránh được những nguy cơ nhiễm virus corona. Cả giáo hội Tin Lành cải cách ở Sunway cũng đã quyết định cử hành toàn bộ lễ Giáng sinh trực tuyến. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp các sinh viên nói tiếng Đức. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 18 tháng 12 vừa qua dành cho một nhóm sinh viên nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ họ hãy chia sẻ với con người ngày nay về tầm quan trọng của Thiên Chúa và tôn giáo giữa một xã hội càng ngày người ta càng có xu hướng gạt bỏ Thiên Chúa ra ngoài. Lẽ ra, các sinh viên này gồm cả Công giáo và Tin Lành theo học một năm tại Đan Viện Đức Mẹ An Nghỉ ở Jerusalem để biết các di tích kinh thánh và gặp gỡ các giáo hội Đông Phương cũng như thế giới Do Thái và Hồi giáo. Nhưng vì đại dịch, họ không sang Thánh Địa được và chọn học một năm tại Học viện Giáo Hoàng Thánh Anselmo của dòng Biển Đức ở Roma. Tại đây, họ đào sâu kinh thánh, đối thoại đại kết và liên tồn. Ngỏ lời với các sinh viên, Đức Thánh Cha nhận xét, đối với những người trẻ cùng lứa tuổi và những người thời nay, trong tư cách là những người trẻ học thần học, các bạn làm chứng về tầm quan trọng của Thiên Chúa trong cuộc sống và về sự sung mãn mà đức tin sống thực mang lại. Nghĩa vụ của các bạn là đối thoại với một thế giới, trong đó dường như ngày càng có ít chỗ cho tôn giáo. Đó là nghĩa vụ mà chúng ta cùng chia sẻ với các tín đồ các tôn giáo khác vì biết rằng làm cho Thiên Chúa hiện diện là một thiện ích cho các xã hội chúng ta. Chúng ta xác tín rằng các tôn giáo đóng góp phần quý giá cho việc xây dựng tình huynh đệ và bảo vệ công lý trong xã hội. Đàng khác, chúng ta nhận thấy rằng, khi vì nhiều lý do khác nhau, người ta muốn loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi xã hội, thì rốt cuộc người ta sẽ thờ các thần tượng, và chẳng bao lâu con người bị lạc mất chính mình. Tin giáo hội tại Iraq. Đức Tổng Giám mục Wada cho biết, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ thay đổi sự hiện diện Kitô Iraq. Đức Tổng Giám mục Basa Wada của Giáo phận Erbil Công giáo Kandê nhận định rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Iraq vào tháng 3 năm tới có thể là một khúc quanh cho giáo hội Kitô tại nước này với số tín hữu ngày càng giảm sút. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo CNA chuyến đi ngày 18 tháng 12 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Wada gọi cuộc viếng thăm tới đây của Đức Thánh Cha là một biến cố lịch sử. Lần đầu tiên một vị giáo hoàng đến thăm Iraq. Biến cố này có tiềm năng thay đổi chiều hướng sự hiện diện Kitô tại Iraq từ một viễn tượng có nguy cơ biến mất thành một viễn tượng sống sót và phấn khởi. Từ sau khi lực lượng nhà nước Hồi giáo IS chiếm miền Bắc Iraq, đặc biệt là vùng bình nguyên Ninive hồi tháng 8 năm 2014, số tín hữu Kitô sống tại vùng này giảm từ 102.000 xuống còn 36.000. Một số tín hữu Công giáo đã trở về vùng bình nguyên Ninive, nhưng năm ngoái có nhiều gia đình Kitô rời bỏ vùng này hơn là số tín hữu trở về nguyên quán, theo một phúc trình của Tổ chức Bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ. Tình trạng kinh tế bấp bênh và an ninh không được bảo đảm là nguyên nhân thúc đẩy các tín hữu Kitô xuất cư. Dân chúng Iraq đã phản đối chính phủ vì nạn tham nhũng và thiếu cơ may về kinh tế từ tháng 10 năm ngoái. Rồi đại dịch COVID-19 cũng như sự suy sụp giá dầu hỏa trong năm 2020 càng làm suy yếu nền kinh tế Iraq. Dân chúng lo lắng không biết chính phủ có đủ tài chính để trả lương cho các công chức trong tháng giêng tới đây của năm mới hay không. Trong bối cảnh đó, Đức Tổng Giám mục Wada cho biết, trong chuyến viếng thăm Iraq, Đức Thánh Cha sẽ có thể đề cập đến cả những vấn đề kinh tế do mối quan tâm của Ngài đối với những người nghèo. Theo Đức Tổng Giám mục, tình trạng an ninh tại Iraq tiếp tục tiến triển và có một số khía cạnh tích cực. Đức Tổng nói, hiện nay chúng tôi đang ở trong thời kỳ, trong đó an ninh cho cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là điều có thể bảo đảm thực hiện được. Tổng giáo phận Erbil thuộc miền Kurdistan sẽ được Đức Thánh Cha đến viếng thăm cùng với thủ đô Baghdad, thành phố Mosul và Karakoç thuộc vùng bình nguyên Ninive. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Đêm Thánh Ca cầu nguyện tại Giáo hàm Chính tòa Hà Nội. Tối thứ Sáu, ngày 18 tháng 12 vừa qua, Giáo hàm Chính tòa Hà Nội đã tổ chức đêm Thánh Ca cầu nguyện mừng Chúa Giáng sinh. Chương trình mang tâm tình hướng đến ngày mừng Con Thiên Chúa nhập thể làm người. 10 ca đoàn với gần 500 ca viên đến từ các giáo xứ trong giáo hàm đã cùng quy tụ tại nhà thờ giáo xứ Hàng Bột để dâng lời ca tụng Thiên Chúa trong đêm hạnh ngộ đặc biệt này. Tham dự trong đêm Thánh Ca cầu nguyện có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, cha Tổng Đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng, cha Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, cha Quản hạt Chính tòa, cha Trưởng ban Thánh nhạc Giáo hàm Chính tòa, quý cha, quý tu sĩ và đông đảo anh chị em ca viên đến từ các giáo xứ trong giáo hàm. Mở đầu chương trình, cha Trưởng ban Thánh nhạc Giáo hàm Chính tòa, Gioan Bautista Lê Xuân Tuyến, ngỏ lời chào mừng Đức Tổng Giám mục Giuse, quý cha, quý tu sĩ và anh chị em ca viên. Trong lời khai mạc vào lúc 7:30, Đức Tổng Giuse đặc biệt nhắn nhủ với các ca viên, cùng với muôn loài tạo vật, chúng ta cất lên những bài thánh ca để ca tụng quyền năng của Chúa, thờ lại Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Kế đó, lần lượt các bài thánh ca được các ca đoàn hát lên để cùng với cộng đoàn cầu nguyện và ngợi khen. Ngỏ lời với mọi người trước khi kết thúc đêm thánh nhạc, Đức Tổng Giám mục Giuse bày tỏ lời cảm ơn các ca đoàn đã nỗ lực tập luyện trong suốt thời gian qua. Nhờ đó, mọi người có được một đêm thánh nhạc cầu nguyện thật sốt sắng và tuyệt vời. Đêm thánh ca cầu nguyện của các ca đoàn trong giáo hạt chính tòa đã được khép lại với phép lành của Đức Tổng Giám mục Giuse. Tin Warsawa, Ba Lan. Một giám mục Ba Lan cử hành lễ an táng cho 640 thai nhi bị phá. Hôm 12 tháng 12 vừa qua, một giám mục Ba Lan, Đức cha Casimir Guarda, thuộc giáo phận CFC, đã cử hành lễ an táng cho 640 thai nhi bị phá ở Ba Lan. Trong bài giảng thánh lễ tại nhà thờ Chúa Ba Ngôi ở Konstinze, cách thủ đô Warszawa 80 cây số về hướng đông nam, Đức cha Guarda nói: các trẻ em này có quyền được an táng xứng đáng vì các em đã là người từ lúc mới được chịu thai trong lòng mẹ. Quyền sống là một quyền không thể bị tước đoạt khỏi bất kỳ ai, nhất là trong những trường hợp thai nhi vô phương thế tự vệ. Bất cứ ai đã lãnh nhận hồng ân sự sống từ Thiên Chúa đều có quyền sống và có quyền yêu thương. Cho dù sự sống của các em chấm dứt sau vài tháng trước khi các em sinh ra, điều này không có nghĩa là các em không hiện hữu. Sự sống của một người thay đổi chứ không chấm dứt. Sự sống của họ tiếp tục. Thiên Chúa kéo dài sự sống ấy cho đến đời đời. Sau thánh lễ, các quan tài trẻ em chưa sinh ra được long trọng an táng tại nghĩa trang gần đó. Các quan tài ấy chứa đựng di hài của các trẻ em chết khi sinh ra, sảy thai hoặc bị phá thai. Các di hài ấy được thu thập từ nhiều nhà thương khác nhau, đặc biệt từ thủ đô Warszawa. Sáng kiến tổ chức lễ an táng nói trên do bà Maria Bienkiewicz thuộc hội Tân Nazareth. Hội này bắt đầu tổ chức các lễ an táng cho các trẻ em chưa sinh ra từ năm 2005. Năm nay, nhà thương thánh gia ở Warszawa bắt đầu thi hành các nguyên tắc mới về việc săn sóc di hài các trẻ em chết trước khi sinh ra, dưới sự hướng dẫn của vị giám đốc, giáo sư Bogdan Chazan. Tuy nhiên, vẫn có một số nhà thương khác vẫn giữ vô hạn định các di hài ấy.
Chào Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 2, từ câu 22 đến câu 40. Khi ấy đủ ngày thanh tẩy theo luật Mô-xê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem người lên Giê-ru-sa-lem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong lề luật rằng, mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa, và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như có nói trong luật, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu con. Và đây, ở Giê-ru-sa-lem có một người tên là Simeon, là người công chính kính sợ Thiên Chúa, và đang chờ đợi niềm an ủi của Israel. Thánh Thần cũng ở trong ông. Ông đã được Thánh Thần trả lời rằng ông sẽ không chết trước khi thấy Đấng Kitô của Chúa. Được Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ, ngay lúc cha mẹ trẻ Giê-su đưa người đến để thi hành cho người những tục lệ của lề luật. Ông bồng người trên cánh tay mình và chúc tụng Thiên Chúa rằng, lạy Chúa bây giờ, Chúa để cho tôi tới Chúa đi bình an theo như lời Chúa, vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng chiếu soi các lương dân và vinh quang của Israel dân Chúa. Cha mẹ người đều kinh ngạc về những điều đã nói về người. Simeon chúc phúc cho hai ông bà và nói với Maria mẹ người rằng, đây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà, để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ. Lúc ấy, cũng có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ AC đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được 7 năm, rồi thủ tiết cho đến nay đã 84 tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa và nói về trẻ Giê-su cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel. Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Galilê về thành mình là Nazareth, và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng người. Quý vị và các bạn thân mến, theo luật của người Do Thái, 8 ngày sau khi sinh ra, bé trai sẽ được cắt bì, và trẻ trai đầu lòng sẽ được dâng cho Thiên Chúa. Đây là hành động nhắc lại biến cố vượt qua khi Thiên Chúa giải thoát dân Israel khỏi ách nô lệ người Ai Cập. Cũng theo luật này, sau khi dâng đứa trẻ cho Thiên Chúa, cha mẹ em bé sẽ chuộc lại em bằng một khoản tiền tượng trưng. Cũng theo luật Lê-vi, sau 40 ngày, người phụ nữ sẽ phải lên đền thờ cử hành lễ thanh tẩy. Lễ vật phải dâng là một con chiên 1 tuổi. Trường hợp gia đình khó khăn sẽ dâng một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Theo bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy gia đình thánh gia dâng lễ vật của một gia đình nghèo khó. Bài tin mừng cũng thuật lại, có hai vị ngôn sứ hằng trông chờ ơn cứu độ của Thiên Chúa là ông Simeon và bà Anna. Cả hai hằng lui tới đền thờ phụng sự Thiên Chúa. Hai nhân vật này đại diện cho toàn thể nhân loại hằng trông chờ ơn cứu độ, và nay đã được toại nguyện. cụ già Simeon diễn tả tâm tình cảm tạ và niềm vui hạnh phúc của một người đã được tận mắt xem thấy ơn cứu độ. Chính cuộc Giáng sinh của Đức Giê-xu đã làm cho niềm hy vọng của Israel và toàn thể nhân loại được thành toàn. Hôm nay, chúng ta mừng lễ Thánh Gia Thất. Giáo hội mời gọi các gia đình Kitô hữu nhìn lên mẫu gương của gia đình Nazareth mà noi gương bắt chước. Có một tác giả viết rằng, khi Thiên Chúa làm một điều gì đó tuyệt vời, Ngài thường làm qua một gia đình. Khi Ngài sáng tạo vũ trụ, ba ngôi Thiên Chúa đã hành động trong tư cách là một cộng đoàn gồm Cha, Con và Thánh Thần. Khi muốn chăm sóc vườn địa đàng, Ngài đã thiết lập gia đình Adam và Eva. Khi Thiên Chúa muốn bảo tồn dòng dõi công chính khỏi hủy diệt, Ngài đã chọn Noe và gia đình ông. Khi muốn chúc phúc cho nhân loại, Thiên Chúa đã dùng gia đình Abraham và qua gia đình ông, mọi dân tộc trên mặt đất được chúc phúc. Một cách đặc biệt, khi Thiên Chúa muốn cứu độ loài người, Ngài đã sai con một đến trong một gia đình, đó là gia đình Thánh Gia. Vì vậy có thể nói, gia đình là trung tâm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Trong hoàn cảnh hiện nay, chúng ta cần khám phá ra vẻ đẹp và những giá trị tiềm ẩn của gia đình Kitô giáo. Đức Thánh Gioan Phaolô II và Đức Giáo hoàng Francisco đã viết hai tông huấn về gia đình Kitô hữu, trong đó các ngài mời gọi gia đình sống đúng ơn gọi và phẩm giá của mình. Quả vậy, gia đình là chiếc nôi của sự sống. Nơi gia đình, chúng ta được sinh ra, lớn lên, được nuôi dưỡng. Gia đình là lớp học đầu tiên, nơi cha mẹ dạy con cái, từ lời ăn, tiếng nói, từ lúc bập bẹ à ơi đến khi trưởng thành. Gia đình cũng là chiếc nôi của tình yêu, vì chỉ trong gia đình, người ta mới yêu thương nhau vô điều kiện. Vợ chồng, cha mẹ, con cái yêu thương nhau mà không đòi hỏi bất cứ sự đền đáp nào. Cũng chính tình yêu ấy hun đúc nơi con cái các đức tính luân lý, các đức tính nhân bản và xã hội. Vì vậy, thiếu gia đình, thiếu sự hướng dẫn của cha mẹ, trẻ em khó trưởng thành cách quân bình. Theo cái nhìn này, chắc chắn ai trong chúng ta cũng hiểu được những thiệt thòi của trẻ em bụi đời hay mồ côi cha mẹ. Tuy nhiên, có lẽ không cần nhắc lại, mọi người đều cảm nhận được một điểm chung là các tệ nạn ngày càng gia tăng ở trong gia đình. Từ nạn ly dị, phá thai, nghiện ngập, đến việc nhiều bạn trẻ nổi loạn, phá phách, dẫn đến đánh mất phẩm giá và nhân cách con người. Bên cạnh đó, nhiều thành viên trong gia đình đang có nguy cơ dửng dưng, xa rời và thậm chí đày đọa lẫn nhau, biến gia đình thành địa ngục không ai muốn trở về. Người ta đã giảm bớt những dịp quây quần để trò chuyện tâm sự và góp ý, nhưng trái lại, mỗi người chăm chú vào một trò tiêu khiển khác nhau. Họ có thể nối kết với một ai đó ở xa, đang khi bỏ quên người ở gần, ngay bên cạnh trong gia đình mình. Đức Giáo hoàng Leo thứ 13 đã nói, gia đình là tế bào nền tảng của xã hội. Vì vậy, muốn cứu nguy xã hội, người ta phải bắt đầu từ gia đình. Nói cách khác, nếu không có những gia đình lành mạnh, thì cũng không thể có một xã hội tốt đẹp. Hơn bao giờ hết, các gia đình Công giáo chúng ta hãy nhìn lên gia đình Đức Giê-xu, Đức Mẹ và Thánh Giuse để noi gương bắt chước. Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 cũng nói, nền giáo dục hữu hiệu nhất và bền bỉ nhất là nền giáo dục được nhận lãnh từ một gia đình Kitô giáo có quy củ và khuôn phép. Những gương lành của cha mẹ và của những người trong gia đình càng chiếu tỏa và bền bỉ, thì kết quả của giáo dục càng lớn lao. Bên cạnh đó, trong bối cảnh của người Việt Nam chúng ta, gia đình cũng cần cổ võ và bảo vệ các giá trị truyền thống, từ việc tôn kính, hiếu thảo với các bậc tổ tiên đến ông bà, cha mẹ. Đây là một giá trị văn hóa cao quý, và nếu đánh mất, gia đình Việt Nam sẽ chới với vì đã đánh mất một nền tảng quan trọng. Xã hội không thiếu các mẫu gương đạo hạnh trong gia đình. Nhà bác học thời danh Louis Pasteur, khi đặt tấm bia kỷ niệm trong ngôi nhà của gia đình mình, đã nói rằng: "Thưa cha mẹ thân yêu, cha mẹ đã khiêm tốn sống trong nếp nhà bé nhỏ này. Chúng con mắc nợ công ơn cha mẹ về hết mọi điều." Cũng vậy, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng của Pháp, Frédéric Ozanam, đã tâm sự rằng: "Những lời khuyên nhủ dịu dàng của mẹ tôi, gương sống đạo đức, lòng nhiệt thành của bà đã hâm nóng linh hồn nguội lạnh của tôi, khuyến khích và gia tăng sức mạnh cho tôi. Chính nhờ giáo huấn của người mà tôi giữ vững đức tin." Bài tin mừng hôm nay thuật lại: sau khi đã hoàn tất những gì luật Thiên Chúa truyền dạy, Thánh Giuse và Đức Maria trở về gia đình, tiếp tục cuộc sống thường nhật. Hài nhi Giêsu lớn lên, mạnh mẽ, khôn ngoan, sống trong ơn nghĩa Thiên Chúa và hòa thuận với mọi người. Xin Thánh Gia Thất cho chúng ta biết noi gương bắt chước các ngài, luôn trân trọng các giá trị đạo đức trong gia đình, tuân giữ lề luật của Thiên Chúa, hầu xây dựng một gia đình Kitô hữu thánh thiện, góp phần xây dựng một xã hội lành mạnh và vững vàng. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Thay vì than vãn, Giáng sinh này chúng ta hãy thực hiện một cái gì đó cho người thiếu thốn. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 1.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng đẹp, trưa Chúa Nhật ngày 20 tháng 12 vừa qua. Bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ tư mùa vọng 5B, thuật lại cuộc truyền tin của sứ thần cho Đức Trinh Nữ Maria và ngày rút ra những bài học thực hành. Đừng hoãn lại việc cần làm ngay, nghĩ đến và giúp đỡ cụ thể cho những người không được ai nghĩ tới. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến số phận 400.000 người làm nghề hàng hải vì đại dịch không thể trở về quê hương, và kêu gọi các chính quyền giúp đỡ họ. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
"Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In questa quarta e ultima domenica di Avvento, il Vangelo ci ripropone il racconto dell'Annunciazione. Rallegrate, dice l'angelo a Maria, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù."
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chúa Nhật thứ tư và cũng là Chúa Nhật cuối cùng của mùa vọng hôm nay, tin mừng tái đề nghị với chúng ta trình thuật truyền tin. Thiên thần nói với Đức Maria: "Hãy vui lên, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai và sẽ gọi người là Giêsu." Đây có vẻ là một lời loan báo thuần túy vui mừng, làm cho Đức Trinh Nữ hạnh phúc. Phụ nữ nào thời đó mà chẳng mơ ước được trở thành mẹ Đức Thiên Sai? Nhưng cùng với niềm vui, những lời ấy với Đức Maria cũng tiên báo một thử thách lớn. Tại sao vậy? Vì trong lúc ấy, Đức Maria đã đính hôn với ông Giuse. Trong tình cảnh đó, luật Mô-xê quy định họ không được có những quan hệ và không sống chung. Vì thế, nếu có con trong tình trạng như vậy, Đức Maria sẽ vi phạm luật và hình phạt cho những phụ nữ ấy là sẽ bị ném đá. Chắc chắn, sứ điệp của Thiên Chúa làm cho tâm hồn Đức Maria tràn đầy ánh sáng và sức mạnh. Nhưng Đức Maria đứng trước một chọn lựa rất quan trọng, hoặc thưa xin vâng đối với Thiên Chúa thì sẽ gặp nguy hiểm, kể cả nguy cơ mất mạng sống, hoặc từ chối lời mời và tiếp tục bước đi trên con đường bình thường của mình. Làm sao đây? Đức Maria trả lời thế này, xin xảy ra cho tôi theo lời Ngài. Hãy xảy ra, đó là lời thưa xin vâng của Đức Maria. Nhưng trong ngôn ngữ của sách Tin Mừng còn có ý nghĩa hơn nữa. Thành ngữ này biểu lộ một ước muốn mạnh mẽ, một ý chí quyết liệt mong một điều gì được thể hiện. Nói khác đi, Đức Maria không nói, điều gì phải đến thì hãy đến, nếu không thể làm khác hơn được. Không phải vậy, Đức Maria không biểu lộ một sự chấp nhận yếu ớt và đành chịu, nhưng một ước muốn mạnh mẽ và sống động. Không thụ động, nhưng là tích cực. Không đành chịu Thiên Chúa, nhưng là gắn bó với Thiên Chúa. Đó là một thái độ yêu thương phục vụ trong mọi sự và tức khắc đối với Chúa. Lẽ ra, Đức Maria có thể xin một thời gian để suy nghĩ, hoặc xin được giải thích thêm về điều gì sẽ xảy ra, hoặc đưa ra một điều kiện nào đó. Trái lại, Đức Maria không mất thời giờ, không để Thiên Chúa phải chờ đợi, không hoãn lại. Từ đây, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, bao nhiêu lần cuộc sống của chúng ta được làm với những lần hoãn lại, kể cả trong đời sống thiêng liêng. Tôi biết mình phải cầu nguyện tử tế, nhưng hôm nay tôi không có thời giờ. Tôi biết rằng giúp đỡ người khác là điều quan trọng, nhưng hôm nay tôi không thể làm. Tôi sẽ làm ngày mai, nghĩa là chẳng bao giờ. Hôm nay, trước ngưỡng cửa Giáng sinh, mẹ Maria mời gọi chúng ta đừng hoãn lại, nhưng hãy thưa xin vâng. Mỗi lời đồng ý như vậy, đòi chúng ta phải hy sinh, nhưng vẫn luôn ít hơn so với điều mà mẹ Maria đã thưa xin vâng một cách can đảm và mau lẹ. Lời thưa, xin xảy đến cho tôi theo lời Ngài, đã mang lại cho chúng ta ơn cứu độ. Và chúng ta, đâu là lời thưa ưng thuận chúng ta có thể nói? Trong thời kỳ khó khăn này, thay vì than vãn vì điều mà đại dịch ngăn cản không để chúng ta làm, chúng ta hãy thực hiện một cái gì đó cho người thiếu thốn. Không phải là món quà cho chúng ta và những bạn hữu, nhưng cho một người nghèo mà chẳng ai nghĩ tới. Và một lời khuyên nữa, ước gì Chúa Giê-xu sinh ra trong tâm hồn chúng ta hãy đi xưng tội, và chỉ như thế, tâm hồn chúng ta mới giống tâm hồn của mẹ Maria, được giải thoát khỏi sự ác, sẵn sàng đón tiếp Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng,
Nell'Angelus, ora anche noi diceremo, si compia in me la tua parola. La Madonna ci aiuti a dirlo con la vita, con l'atteggiamento di questi ultimi giorni per prepararsi bene al Natale.
Xin xảy ra cho tôi theo lời Ngài. Đó là câu cuối cùng của Đức Trinh Nữ Maria trong Chúa Nhật chót của mùa vọng và cũng là lời mời gọi. Hãy thực hiện một bước cụ thể tiến tới lễ Giáng sinh. Vì nếu lễ Giáng sinh của Chúa Giê-xu không đánh động cuộc sống, thì nó qua đi vô ích. Trong kinh truyền tin bây giờ, chúng ta cũng hãy thưa, xin cho lời Ngài được xảy ra nơi tôi. Xin Đức Mẹ giúp chúng con thưa như vậy với trọn cuộc sống. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, Salve Maria.
Et conceptus Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutto ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Utini et ficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, uti angelo annunciante, Christi Fili Tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionem gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis. Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nhắc đến số phận những người làm nghề hàng hải và nói rằng:
Cari fratelli e sorelle, la pandemia di coronavirus ha causato un particolare disagio ai lavoratori marittimi. Molti di loro, si calcola circa 400.000 in tutto il mondo, sono bloccati sulle navi oltre i termini dei loro contratti e non possono tornare a casa.
Anh chị em thân mến, đại dịch virus corona đã gây ra một khó khăn lớn cho các công nhân hàng hải. Nhiều người trong họ, khoảng 400.000 người trên thế giới, bị kẹt trên các tàu quá thời hạn hợp đồng của họ và không thể trở về nhà. Tôi cầu xin Đức Mẹ Maria là ngôi sao biển an ủi những người ấy và tất cả những người sống trong những tình trạng khó khăn, và kêu gọi chính quyền hãy làm tất cả những gì có thể để họ có thể trở về với những người thân yêu. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến cuộc triển lãm 100 hang đá đang được trưng bày dưới hàng cột lớn quanh quảng trường Thánh Phêrô. Ngài nói, bao nhiêu là hang đá đang thi hành vai trò một bài giáo huấn về đức tin cho dân Chúa. Tôi mời gọi anh chị em hãy đến thăm các hang đá dưới hàng cột để hiểu xem dân chúng tìm cách qua nghệ thuật tỏ cho thấy Chúa Giê-xu đã sinh ra thế nào. Các hang đá này là một bài giáo lý về niềm tin của chúng ta. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm tất cả mọi tín hữu, những người Roma cũng như khách hành hương, và nhắc nhở họ hãy tận dụng dịp lễ Giáng sinh để canh tân nội tâm và tiến bước trong tình huynh đệ.
Saluto tutti voi, romani e pellegrini di vari paesi, famiglie, gruppi parrocchiali, associazioni e singoli fedeli.
Chúng ta hãy nhìn quanh chúng ta, nhất là những người sống trong nghèo túng, người anh chị em đang đau khổ, bất kỳ ở đâu. Đó là Chúa Giê-xu trong máng cỏ, người chịu đau khổ chính là Chúa Giê-xu. Và như thường lệ, Đức Thánh Cha chúc mọi người ngày Chúa Nhật an lành, và xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc tin truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật ngày 20 tháng 12 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây
kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với bình minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, khi gần đến lễ Giáng sinh thì ba mẹ của Emily, một cô bé 9 tuổi, đã tỏ ra lúng túng vì không thể chuẩn bị kịp món quà mà cô bé rất yêu thích là chiếc xe đạp. Ba mẹ cô muốn mua một món quà khác thế vào, nhưng hai ngày trước lễ Giáng sinh, cô ta vẫn bày tỏ rằng cô ta thích chiếc xe đạp hơn bất cứ thứ đồ chơi nào khác. Vì có nhiều công việc cần phải làm, và nhất là phải mua sắm nhiều thứ để chuẩn bị cho buổi tiệc đêm Giáng sinh, nên ba mẹ cô gái không còn thời gian để đi chọn mua một cái xe đạp đúng như mong muốn của cô bé. Họ cảm thấy có lỗi vì đã làm cho cô bé thất vọng. Người chồng bèn đề nghị với vợ rằng, hay là anh sẽ nặng một chiếc xe đạp bằng đất sét và viết một mảnh giấy nói rằng, con có thể đổi chiếc xe đạp bằng đất sét này để lấy một chiếc xe đạp thật sự hay không? Họ nghĩ đó cũng có thể là một cách hay vì xe đạp là món hàng khó mua và cô bé cũng đã là một người lớn, không còn nghèo nheo đòi quà nữa. Thế là người chồng cắm cuội suốt 4 tiếng đồng hồ để nhào nặng một chiếc xe đạp thu nhỏ. Sáng ngày lễ Giáng sinh, ba mẹ của Emily thật sự hồi hộp chờ đợi giây phút cô bé mở gói quà nhỏ hình trái tim có chiếc xe đạp bằng đất sét với hai màu trắng và đỏ bên trong. Cuối cùng thì cũng đến lúc cô bé mở quà và đọc to mảnh giấy mà mẹ cô đã viết. Và ba mẹ cô đã cảm thấy rất hạnh phúc đến nỗi có thể đi cùng trời cuối đất để mua cho con gái của họ bất cứ chiếc xe đạp nào ở trên đời khi cô bé xúc động thưa với họ rằng, con sẽ không bao giờ đổi chiếc xe đạp mà bố đã làm cho con đâu. Con thích giữ chiếc xe đạp này hơn là đổi lấy chiếc xe đạp thật. Quý vị và các bạn thân mến, mùa Giáng sinh cũng là mùa người ta trao nhau những món quà và những lời cầu chúc tốt lành. Vì thế, chọn lựa quà tặng cũng là mối bận tâm của chúng ta mỗi độ Giáng sinh về. Bởi lẽ, chúng ta luôn muốn làm vui lòng người nhận. Ba mẹ của cô bé 9 tuổi trong câu chuyện nêu trên chắc hẳn cũng rất muốn làm vui lòng cô bé trong đêm Giáng sinh. Và khi điều kiện không cho phép họ thực hiện được món quà mà cô bé ao ước, thì chính lòng quan tâm, sự thông cảm với tâm trạng háo hức về chiếc xe đạp mà cô bé hy vọng sẽ nhận được trong đêm Giáng sinh đã khiến người cha bỏ ra 4 tiếng đồng hồ để cặm cụi nắn cho cô bé một chiếc xe đạp bằng đất sét. Vì họ nghĩ đó cũng có thể là một cách hay vì xe đạp là món hàng khó mua và cô bé cũng đã là một người lớn không còn nghèo nheo đòi quà nữa. Tuy nhiên, họ vẫn cảm thấy hồi hộp khi cô con gái thân yêu của mình mở gói quà ra. Và khi cô bé nói rằng cô ta yêu quý chiếc xe đạp bằng đất sét do chính tay người ba yêu quý của mình nặng hơn bất cứ chiếc xe đạp thật sự nào khác, thì có lẽ đôi tim của ba mẹ cô đã phải òa vỡ vì hạnh phúc. Tâm tình yêu thương và biết thông cảm với những khó khăn của ba mẹ của cô bé đã là một món quà giá trị nhất mà họ nhận được trong đêm tình yêu. câu chuyện cho chúng ta thấy rằng các thành viên trong gia đình cô bé đều rất hạnh phúc, mặc dù họ không trao tặng cho nhau những món quà đắt tiền. Vì rằng, ngoài quà vật chất, có những món quà kỳ diệu từ cội nguồn tâm hồn mà chúng ta có thể dâng tặng bạn bè và người thân trong gia đình. Và một trong những món quà thật sự chạm tới trái tim và tâm hồn của con người, đó là sự quan tâm và lòng cảm thông. Đây là món quà mà ai trong chúng ta cũng có để trao tặng cho nhau, và cũng là món quà được nhiều người ưa thích nhất. Mong muốn được quan tâm và được cảm thông luôn là khát vọng sâu thẳm trong tâm hồn của con người. Cho dù chỉ nhận được một chiếc xe đạp bằng đất sét, nhưng cô bé vẫn vui vì cảm nhận rằng ba mẹ cô đã hiểu ước muốn của cô về chiếc xe đạp và họ đã cố gắng thực hiện theo cái cách của họ. Cũng vậy, ba mẹ cô bé đã cảm thấy hạnh phúc đến nỗi có thể đi cùng trời cuối đất để mua cho cô con gái của họ bất cứ chiếc xe đạp nào ở trên đời, cũng chỉ vì cô con gái yêu đã hiểu tấm lòng và thừa nhận cách thể hiện tình yêu của họ dành cho cô con gái. Từ ngôi vị của đấng tối cao, ngôi hai Thiên Chúa đã trở thành một hài nhi bé nhỏ trong hang đá đơn sơ. Trong thân phận con người, Ngài đã có những cảm thông sâu sắc với kiếp nhân sinh. Vì thế, những lời rao giảng của Ngài không cao xa, nó được xây dựng từ những hiện thực đã xảy ra ngay trong cuộc sống đời thường của con người. Ngài cảm thông với những yếu hèn của phận người và giúp họ ngày càng trở nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Thiên Chúa đã ban tặng cho thế gian món quà vô giá là chính con một yêu quý của mình. Ngài đã cho đi chính bản thân mình. Món quà của Ngài là món quà của tình yêu. Không một món quà nào trên thế gian này có ý nghĩa cao quý hơn thế. Lạy Chúa, xin cho chúng con cũng hãy dành tặng cho gia đình, cho bạn bè và người thân những quà tặng là tất cả những gì sâu lắng trong trái tim kỳ diệu của mình, đó là sự quan tâm, lòng thông cảm. Không chỉ chờ đến dịp lễ Giáng sinh hay những cơ hội đặc biệt khác, mà hãy trao cho nhau từng ngày, từng giờ, vì thời gian hiện tại là thời gian tốt nhất để thể hiện tình yêu thương. Amen.
Xin ra về phù trì, bàn phương một thanh ngân cao quý, hãy thanh hoa thanh đi, chào mừng ngày sinh ngôi hai.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.